Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay khá đông người đi ra chợ Việt Hoa để làm chứng. Hôm qua tôi nghe kể lại với là quay qua hình ảnh thì cũng rất là tốt. Tạ ơn Chúa, dù rằng là trời hơi bị mưa gió, hơi lạnh chút xíu, nhưng mà tạ ơn Chúa chúng ta làm đúng như lời Chúa dạy. Tất cả cơ hội gì Chúa cho phép mà có truyền giáo được thì cứ việc làm. Hôm qua lúc 7:04 thì vợ chồng chúng tôi được lên chức, lên làm ông nội. Thành ra đứa cháu nội đích tôn. Đó lý do tại sao 11 giờ tối hôm qua thì các anh em má tôi đều lên Dallas hết. Và tới Dallas lúc 11:30 tối hôm qua để chào đón đứa cố nội đích tôn. Còn tôi thì phải lái xe về lại Houston đây, thì tới Houston lúc 1 giờ sáng này, rất là vui. Cũng hơi lo chút xíu, nhưng mà cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện rất là nhiều cho cháu của tôi, coi như là Beverly, con dâu. Tại vì chuyện bụng lúc 2 giờ sáng, tới lúc tới nhà thờ đây cầu nguyện lúc 8 giờ đó thì nói là đã nở ra 8-9 in gì đó, thì phải lên gấp. Thì bà nội Kim Cương thì rất là nóng lòng, thành ra bằng mọi cách phải lái lên, tại muốn thấy lúc sinh ra. Lên trên đó thì bác sĩ nói chờ 15 phút nữa chắc sinh, thành ra tệ là tới sớm được 15 phút. Ai ngờ đâu ngồi chờ 3-4 tiếng đồng hồ, nhỏ lắm chịu ra. Thành ra lúc đó ngồi mới hiểu được là mẹ tròn con vuông như thế nào. Nó bướng, nó không có chịu ra. Tới 6:56 tôi lo quá. Tại vì nói nếu mà chờ lâu quá thì phải mổ C-section gì đó thì không có tốt. Hay là gửi message ra cho mọi người cầu nguyện. Và tôi với con gái tôi cũng ngồi lại cầu nguyện. Thì cầu nguyện xong là đúng 7:04, cái nó mới chịu ra. Thì khi mà nó ra thì trong vòng đâu 30 giây là nó ra. Còn nó không muốn ra thì cứ nằm trong đó chờ hoài. Thế là mọi người đều sốt ruột. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Bởi vì Chúa là tốt lành và bao giờ cũng tốt lành cả. Tạ ơn Chúa về điều đó. Tôi rất tiếc hôm qua thì tôi chuẩn bị để đi ra làm chứng, nhưng mà chiều nay sẽ đi ra cầu nguyện Chúa. Sau cái giờ nhóm này chúng ta mỗi người cầm khúc bánh mì ra chợ Việt Hoa để làm chứng chia sẻ phúc âm, bởi vì đây là Chúa cho cái cơ hội. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, thứ bảy tuần tới đây thì có khoảng chừng 600 người sẽ đến hội thánh chúng ta. Tại vì hội thánh chúng ta trong cái chương trình giống như giúp đỡ ông Captain Ken William thì có khoảng chừng 300-400 người sẽ ở suốt từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Và có khoảng chừng 200 người họ tính là đi ra đi vô suốt ngày hôm đó. Sẽ có những người chơi basketball, cầu thủ chơi basketball sẽ tới thăm viếng hội thánh chúng ta, cũng giống như những cầu thủ chơi football cũng tới thăm viếng hội thánh chúng ta. Tuần tới đây quý ông bà anh chị em đừng có ngạc nhiên khi thấy ba đài radio ở Houston sẽ thông báo nói về địa điểm của hội thánh chúng ta, và đồng thời những đài truyền hình cũng sẽ thông báo về điều này, và có thể có những đài truyền hình sẽ tới hội thánh chúng ta nữa. Chương trình thì tôi giao cho các em English Ministry, Michelle là về detail, Jason là về tổng quát, để giúp phối hợp để cho thật là tốt lành. High school gần đây thì khoảng chừng 30-40 em cũng sẽ tới giúp đỡ hội thánh chúng ta trong vấn đề dọn dẹp. Thì có một cái company donate 30 cái thùng rác, thành ra có 30 em, mỗi em cầm một cái thùng rác cứ đi lượm rác suốt ngày hôm đó. Sẽ có cảnh sát để di chuyển lưu thông. Những người khách tới sẽ đậu phía trước, và khi băng qua đường thì sẽ có cảnh sát hướng dẫn. Hội thánh con cái Chúa, hội thánh chúng ta sẽ đậu trong parking phía bên này, và những người chữa lửa sẽ đậu phía bên này. Lần đầu tiên chúng ta sẽ tiếp đón 600 người tới và sinh hoạt hội thánh. Cơ sở cái phòng nhóm này thì cái đèn trên sẽ giữa hai cái đèn mờ mờ phía dưới, để những người mà chữa lửa hay gia đình của họ muốn vô trong phòng này cầu nguyện, thành ra sẽ có chỗ để cầu nguyện. Và nếu mà họ cần mục sư giúp đỡ thì sẽ có tôi ở đây giúp đỡ. các em English Ministry sẽ có face painting, rồi sẽ có cái game, rồi sẽ có những cái trò chơi để mà giúp các em con cái của những người chữa lửa. Và chúng ta cầu nguyện Chúa, bởi vì danh của Chúa, phúc âm của Chúa sẽ được rao giảng cho cộng đồng người nói tiếng Anh vào thứ Bảy tới đây. Và chiều hôm nay chúng ta tiếp tục ra ngoài cho cộng đồng người Việt Nam, bởi vì Chúa cho cái cơ hội đến thì danh của Chúa sẽ được tốt lành và rao giảng. Khuyến khích quý ông bạn chị em nên tham gia được chừng nào hay chừng đấy. Nhưng các em English Ministry sẽ commit từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều, nhưng một số các em sẽ tới từ hồi 8 giờ sáng để bảo đảm cơ sở chúng ta thật là tốt lành. Tại nếu mà kỳ đài TV tới chiếu, hay là ông thị trưởng tới, hay là những người thì tôi muốn danh của Chúa được tuyên xưng qua cơ sở của Hội Thánh và chúng ta. Thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa, bởi vì lần đầu tiên chúng ta làm điều này. Nếu mà thật sự được Chúa ban phước thì phước của Chúa sẽ rất là dư dật trên Hội Thánh và đồng thời con cái Chúa. Sáng nay tôi muốn chia sẻ về đề tài thông công vui mừng và tha thứ. Chúng ta cần phải ôn trở lại, bởi vì những tuần lễ vừa qua chúng ta thờ phượng Chúa, và mục tiêu của Hội Thánh chúng ta khi thờ phượng Chúa là phải tôn cao Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta trang bị thánh đồ, có lời của Chúa được rao giảng trong cái sự thờ phượng, và đồng thời có sự truyền giáo cho người lạc mất. Thành ra cầu nguyện Chúa bất cứ chương trình gì của Hội Thánh đạt được ba cái mục tiêu, bởi vì đây là sứ mạng của Hội Thánh chúng ta. Lời của Chúa chép trong Giăng đoạn 15 câu 11: ta nói cùng các ngươi, những con cái Chúa, những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Và trong năm mới tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi con cái Chúa được sự vui mừng trọn vẹn, chứ không phải là vui mừng một nửa. Đó là một trong những cái mục tiêu của bài giảng sáng hôm nay. Xin cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là tốt lành để nhắc nhở chúng con trong sự thông công, trong sự vui mừng và trong sự tha thứ như thế nào. Con nguyện rằng Chúa dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em: thông công trọn vẹn như thế nào, khi mà vui mừng, lời của Chúa nhắc nhở là vui mừng trọn vẹn như thế nào, và khi chúng ta hiểu về vấn đề tha thứ trọn vẹn của Chúa như thế nào trong mỗi ngày cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Thông công trọn vẹn, lời của Chúa nhắc nhở, điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt tôi, chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời, vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thông công trọn vẹn là như thế nào? Thông công trọn vẹn là khi có sự thông công với Chúa, và lời của Chúa nhắc nhở thông công với Chúa và thông công với nhau. Như vậy thông công với Chúa là phải như thế nào? Câu số 3 nói chúng tôi lấy điều đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi được giao thông với Đức Chúa Cha, với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em, khi mà có con cái, mình bao giờ cũng muốn con cái của mình có sự tương giao mật thiết, nói chuyện với mình. Và cùng một thời ấy, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Mà nếu con cái của Đức Chúa Trời mà không có nói chuyện với cha của mình thì coi như chúng ta sẽ mất đi cái sự thông công. Tôi không biết quý ông bà anh chị em sao, nhưng mà con cái của tôi bao giờ cũng muốn nó nói chuyện với bố mẹ nó. Nó bây giờ ở xa, nhưng mà ngày thứ bảy, sáng thứ bảy, từ 7 giờ rưỡi cho tới 8 giờ rưỡi có gọi điện thoại nói chuyện, kể cho bố nghe, mẹ nghe như thế nào và cần bố mẹ cầu nguyện cái điều gì, dù bây giờ nó ở xa rồi. Thành ra nó có cái sự thông công, có sự gần gũi, có sự nói chuyện với nhau. Và chúng ta nói chuyện với Chúa qua cái sự cầu nguyện. dâng cái tấm lòng của mình, sự cầu xin khẩn thiết của mình đến với ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đồng thời lắng nghe tiếng của Ngài, lắng nghe tiếng của Ngài qua lời của Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, cầu nguyện theo lời của Chúa thì Chúa sẽ dạy dỗ cho chúng ta những cái bài học. Đó là cái cách Chúa nói chuyện với chúng ta. Đôi khi trong cái sự cầu nguyện, quý ông bà anh chị em đến nhóm họp trong hội thánh thờ phượng Chúa, đôi khi quý ông bà có thể nghe được tiếng Chúa qua sự giảng dạy của mục sư. Đôi khi trong cái lúc cái lớp học Kinh Thánh với nhau vào tối thứ ba, tối thứ tư, tối thứ sáu, rồi sáng chủ nhật, đôi khi nghe được tiếng của Chúa qua cái sự chia sẻ của anh em mình trong lời của Chúa. Cái sự thông công với Chúa phải trọn vẹn khi nó có hai chiều. Chúng ta nói chuyện với Chúa và đồng thời chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa thì mới là trọn vẹn. Nếu cái sự thông công chỉ một nửa thì nó không thể nào mà trọn vẹn được. Thì lúc đó chúng ta sẽ bị trở ngại trong vấn đề thông công con cái Chúa với nhau. Thông công con cái của Chúa với nhau nó chỉ xảy ra được khi con cái Chúa có sự thông công với Ngài hai chiều. Để lúc đó cái tình yêu của Chúa mới tràn đầy trong lòng con dân Chúa, từ lúc đó mới có thể thông công được với anh em mình. Khó chứ không phải là dễ. Bởi vì đôi khi phải cầu nguyện cùng Chúa để lạy Chúa, xin Chúa cho con có sức của Ngài để con có thể lắng nghe được cái sự tâm tình của anh em của con, hay là cái lời nói của anh em của con. Con phải cầu nguyện với Chúa, có sự tương giao với Chúa để có sức của Chúa, mới có cái tình yêu Chúa đủ trong chúng ta, thì chúng ta mới có thể nghe được, chịu đựng được anh em mình. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở, nếu chúng ta không có chịu đựng được anh em mình mà có Chúa với nhau, những người tin chuyện Chúa, có cái tình yêu của Chúa, không có chịu đựng với nhau được, thì làm sao chúng ta có thể nói đem tin lành cái hay là tình yêu của Chúa đi rao giảng cho những người chưa biết Chúa. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Tôi cầu nguyện trong năm mới này, cái sự thông công của quý ông bà anh chị em phải trọn vẹn. Có nghĩa là có sự thông công với Chúa và có sự thông công con cái Chúa với nhau. Khó chứ không phải dễ. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Thông công với Chúa phải là mục đích của cuộc sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Khi mà chúng ta đi làm, cái mục đích của chúng ta đi làm là gì? Hay là của một số quý ông bà anh chị em mở công ty, cái mục đích mở công ty để chúng ta làm ăn là gì? Phải có cái mục đích. Mà nếu mà không có cái mục đích thì nó sẽ lang bang, nó sẽ lưu lạc. Khi cho con cái Chúa, con cái của mình đi học trong trường học, cái mục đích cho con cái của mình đi học trong cái trường mà mình phải tốn tiền, rồi mình trả tiền để cho con mình nó đi học, cái mục đích là gì? Phải rõ ràng về cái mục đích. Và cùng một thể ấy, chúng ta đã theo Chúa, làm con của Ngài, phải rõ ràng cái mục đích của Chúa trong cuộc sống của mình. Mục đích của Chúa cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em là gì? Mà khi rõ được cái mục đích đó, mà trong cái bài giảng ngày hôm nay thì dân nhắc nhở con cái Chúa phải có sự thông công với Chúa trong cái mục đích của cuộc sống của mình. Khi mà gần gũi Chúa, qua sự cầu nguyện, qua cái sự tương giao, qua sự học hỏi lời của Chúa, để nghe được tiếng của Chúa, để mà lời của Chúa dầm thấm, để lời của Chúa trở thành ngọn đèn cho chân của con, ánh sáng cho đường lối của con, để giúp đỡ con, để mà giúp đỡ chúng ta, để mà làm những cái quyết định trong cuộc đời của mình, để giúp đỡ chúng ta làm cái quyết định cho cái công việc làm ăn của mình, giúp đỡ chúng ta cái quyết định để mà dựng vợ gả chồng, hay là bất cứ những cái vấn đề gì khác. Nếu mà không có sự thông công với Chúa một cách kỹ lưỡng, một cách trọn vẹn, thì đôi khi chúng ta làm những cái quyết định theo cá nhân mình. Các quyết định theo cá nhân mình mà không có sự hướng dẫn của Chúa, đôi khi nó trở nên sai lạc. Thông công con cái Chúa với nhau để sâu nhiệm hơn trong bước đường theo Chúa. Quý ông bà anh chị em, đôi khi một số con cái Chúa, làm sao để tôi có thể sâu nhiệm hơn trong cái tiến trình đi theo Chúa? Lời của Chúa nhắc nhở trong gian thông công con cái Chúa với nhau. Tại vì khi thông công con cái Chúa với nhau thì chúng ta mới có thể đo được, lường được sự thông công chúng ta với Chúa như thế nào. Muốn kiểm soát, nói tánh tôi hay giận. Tánh tôi hay giận, anh em nói một câu tôi ngứa lỗ tai, tôi giận, tôi nói tùm lum tà la, hay là Đại khái như vậy, có nghĩa là cái sự thâm căm của chúng ta đối với Chúa nó chưa có trọn vẹn, thành ra cái tình yêu của Chúa nó không có tràn đầy. Mà cái tình yêu của Chúa không có tràn đầy thì mình sẽ không có sự chịu đựng, mình cũng có sự nhận nại. Bởi vì Chúa nói là cái thánh linh trái, cái mỹ đức của thánh linh nó được nảy nở, cái có thánh linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, đủ thứ cả. Nhưng nếu thiếu đi cái sự thâm căm với Chúa thì những cái trái thánh linh nó không có được sinh nở ra, thì rất khó để mà thâm căm với nhau. Mà con cái Chúa, giống như hồi nãy con nói, nếu mà con cái Chúa không có thâm căm nhau với nhau được thì rất khó thâm căm hay là giao tiếp với những người khác. Tại vì nó chỉ có cái bề ngoài mà thôi. Thành ra con cái Chúa, nếu mà được sâu nhiệm hơn theo cái bước đường theo Chúa, lời của Chúa nhắc nhở thâm căm con cái Chúa với nhau. Đồng thời, khi mà có cái sự thâm căm con cái Chúa với nhau, thâm căm với Chúa một cách trọn vẹn đó, thì chúng ta sẽ có sự vui mừng trọn vẹn. Lời của Chúa chép: chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Từ câu 1 tới câu 3 nói là phải có sự thâm căm trọn vẹn với Chúa, với con cái Chúa với nhau. Rồi cái câu thứ 4 thì sợ gì mà tôi nói những cái điều đó cho anh em đó, để anh em có sự vui mừng trọn vẹn. Thật ra cái sự vui mừng trọn vẹn là cái kết quả của sự thâm công với Chúa và thâm công anh em mình. Quý ông bà anh chị em và tôi bao giờ cũng vậy. Đầu năm mới tuần vừa rồi đây, mình chúc nhau được hạnh phúc, vui vẻ, đủ thứ cả. Cái ước vọng của con người bao giờ cũng vậy, cũng mong ước được cái sự vui vẻ. Nhưng mà khổ thay, cái vui vẻ của con người nó tùy thuộc vào những gì xảy ra trong đời. Nó thuộc về cái ngoại tâm hay là cái ngoại cảnh. Hôm qua hay hôm kia, trời sáng đẹp đẽ, nắng ấm, đi dạo. Lúc mà ra đằng sau, làm vườn phía sau, nói là thời tiết rất là tốt, thấy vui vô cùng. Hôm qua thấy mưa, lần phần lại lạnh nữa. Mấy người buồn, làm chứng, nhưng mà lòng vẫn buồn như thường, tại đứng run. Tại tôi có một số người nói chuyện với tôi như vậy. Rồi bữa nay, sáng nay bước vô nhà thờ, đằng trước hơi bị ướt chút xíu, có một anh em chúng ta trật chân té cái đuổi con gái. Tôi ra tôi lấy cái móp tôi chùi để mà cho an toàn chút xíu. Thấy buồn 5 phút. Thành ra nó tùy thuộc vào cái ngoại cảnh. Nó tùy thuộc vào cái ngoại cảnh. Thành ra vui đó, rồi cái tự nhiên buồn đó. Khi tới cái tiệm này ăn thì thấy vui, thấy ăn ngon. Rồi về nhà thấy ăn hơi dở chút xíu, cái tự nhiên thấy buồn. So sánh đồ ăn của người nhà, người mình yêu thương nấu nó không ngon mà ngoài tiệm. Cái tự nhiên cái thấy buồn, rồi cái bắt đầu giận, rồi đủ thứ chuyện xảy ra cả. Thành ra nó tùy thuộc vào ngoại tâm hay là ngoại cảnh. Khi mà chúng ta được hiểu cái điều này đó, thì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải vui mừng. Nó thuộc về cái nội tâm. Vui mừng trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cái ngoại cảnh, thời tiết hay là cái lời ăn tiếng nói, nó không làm ảnh hưởng tới cái nguồn vui trong lòng quý ông bà anh chị em. Lúc đó chúng ta mới đối diện được cuộc đời. Biết bao nhiêu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này có cơ sở làm ăn. Đôi khi nghe customer nói chuyện ngứa lỗ tai lắm. Cũng nổi sùng lắm chứ. Tại ngày xưa khi mà tôi run, có một cái giai đoạn tôi run customer service cũng vậy. Nhiều người khách hàng gọi vô, rồi nhân viên làm, rồi đến khi không có giải quyết được rồi đưa tới tôi để mà giải quyết. Tức là the bus stop right here đó. Nghe cũng ngứa lỗ tai ghê lắm. Nó nghịch lý ghê lắm. Nhưng mà vẫn phải vui cười. Nó không, cái sự vui mừng nó không có tùy thuộc vào cái ngoại cảnh. Và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em biết bao nhiêu điều làm cho mình dễ nổi sung lắm. Nhưng mà lời Chúa nói phải có sự vui mừng. Để rồi về nhà có thể ngủ được. Vẫn có sự bình an. Để vẫn vui vẻ với anh em mình được, vui vẻ với vợ con mình, con cái mình, dù rằng cái biến cố nó xảy ra trong cái hoàn cảnh gì đi nữa. Cầu nguyện Chúa để chúng ta gắn liền với Chúa, có cái sự thông công trọn vẹn với Chúa, thì cái niềm vui mừng nó mới xảy ra. Còn nếu mà không, trời mưa, trời nắng, đủ thứ chuyện hết trong cái hoàn cảnh cuộc đời của chúng ta. Thành ra con cái Chúa có cái nguồn vui mừng của Chúa. Lời của Chúa nói các con sẽ có được sự vui mừng trọn vẹn. Sự vui mừng không phải trọn vẹn mà nói là đầy dẫy. Cho đó là lời Chúa hứa, thành ra con cái Chúa có cái nguồn vui mừng của Chúa. Và ý của Chúa muốn con cái Chúa có như vậy. Giăng đoạn 15 câu 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Thành ra Chúa nói, Chúa dạy những cái điều này để cho chúng ta có sự vui mừng, mà không phải vui mừng một nửa hay là nửa vời, mà vui mừng trọn vẹn một cách tốt lành trong bất cứ cái hoàn cảnh cuộc đời gì nó xảy ra. Hôm qua một số anh chị em cũng có gọi điện thoại, hôm qua cũng buồn tới trời cũng lạnh. Năm ngoái đúng theo cái giờ đó thì nhiều người tin Chúa, nhưng năm nay thấy rất là vậy, ít người mà lạnh, rồi người thì nói mà vừa run mà cái người nghe cũng run nữa. Thành ra cả hai đều run mà chia sẻ phúc âm. Nhưng tôi nói thì Chúa nói phải vui mừng trọn vẹn. Đấy, có kỳ gặt hái, có kỳ gieo và có kỳ gặt. Đó, mà khi chúng ta hiểu được có kỳ gieo, có kỳ gặt thì cái sự vui mừng trở nên trọn vẹn. Bởi vì Chúa nói con phải đi ra rao báo phúc âm, thì có thể là cái thời gieo, nhưng mà có lúc Chúa nói đi ra làm con gặt, gặt về. Bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải có sự vui mừng trọn vẹn. Cái câu hỏi được đặt ra, quý vị có thật sự có cái nguồn vui mừng của Chúa hay không? Mà nếu mà tự nhiên lâu lâu phải ngồi xét lại mà thấy thiếu cái vui mừng đó, thì trở lại cái cơ bản từ câu 1 tới câu 3, tôi có sự thông công trọn vẹn hay không? Thông công với Chúa, thông công với anh em mình hay không? Rồi cầu nguyện Chúa để giải quyết, để chúng ta phải có sự vui mừng đầy dẫy, để chúng ta vui mừng trọn vẹn. Nhưng mà đồng thời Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết ba điều trong Giăng đoạn 15 có ghi chép những gì cản trở sự vui mừng trọn vẹn. Giăng đoạn 15 câu 7 thì nói rằng là thiếu ở trong Chúa. Ví bằng các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Lời Chúa hứa, nếu con ở trong ta, tức là trong Chúa Giêsu Christ, và đồng thời những lời, tức là lời Kinh Thánh, những lời Chúa dạy dỗ ở trong chúng ta, thì lời Chúa hứa cầu xin bất cứ điều gì mình mong muốn sẽ được điều đó. Cái đó là Chúa hứa. Ý Chúa muốn nói là chúng ta phải có sự vui mừng trọn vẹn, bởi vì bất cứ lời cầu xin gì, cầu nguyện gì, Chúa sẽ trả lời. Tức là mình phải vui. Nhưng mà nếu mà cầu nguyện hoài Chúa không trả lời thì cũng phải xét lại. Tại vì lời Chúa nói ở đây, ví bằng các ngươi, điều kiện ắt có và đủ, nếu mà quý vị thích làm toán, các ngươi ở trong ta và lời của ta ở trong các ngươi, ắt có và đủ, cả hai điều đó xảy ra, cầu xin bất cứ điều chi Chúa sẽ làm cho. Mà nếu mà lời cầu nguyện mà Chúa không trả lời, cầu nguyện hoài Chúa không trả lời, thì mình phải trở lại, con có ở trong ta hay không, và lời của ta có ở trong con hay không. Rồi mình làm lại. Điểm kế tiếp nói là Giăng đoạn 15 câu 8 thiếu kết quả. Tại lời Chúa nói, này, cha ta sẽ được sáng danh thế nào, ý là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ ta vậy. Chúa chúng ta đòi hỏi phải có kết quả. Phải có kết quả. Và phải danh của Chúa phải được sáng danh. Cầu nguyện Chúa, chiều hôm nay một số quý ông bà anh chị em ra ngoài chợ Việt Hoa làm chứng, danh của Chúa phải được sáng danh. Mọi người phải tôn vinh đấng cứu rỗi của chúng ta. Thứ bảy tới đây, tôi khi mà tôi nói chuyện với các em English Ministry, tại vì các em sẽ hướng dẫn cái chương trình này, đương nhiên có người lớn giúp đỡ nữa, danh của Chúa phải được tôn cao. Người ta phải thấy được Chúa Giêsu trong bất cứ cái công việc gì các em làm. Bởi vì tôi biết rằng sẽ khá đông người chưa có tin Chúa sẽ đến dự, và sẽ họ sẽ dùng cái đền thờ của chúng ta ở đây để mà cầu nguyện, để mà được sự giúp đỡ, để mà đến được cùng Chúa. Sáng hôm nay khi quý ông bà, anh chị em nghe tiếng đàn piano, nghe có thấy khác hay không? Hay là cũng chủ nhật nào cũng nghe như nhau hết? Có thấy khác không? Hay là nghe cũng tuần nào cũng nghe như vậy hết? Sáng nay tiếng đàn piano khác. Có để ý điều đó không? Hay là không để ý? Có bao nhiêu người thấy khác giơ tay lên? Cảm ơn Chúa, 3-4 người. Đó. Sáng hôm nay tiếng đàn piano khác. Tiếng đàn piano khác. Nó ấm hơn, nó thanh hơn và cái nốt trúng hơn. Những tuần qua quý vị có biết 10 cái phím đàn bị hư không? Nghe ngứa cái lỗ tai. Mà tưởng tượng con người mà nghe ngứa cái lỗ tai từ huống chi Chúa chúng ta nghe nhức óc. Lòng mình có muốn gì nữa nhưng mà âm nhạc nghe nhức óc. Cầu nguyện Chúa, khi mà chúng ta thờ phượng Chúa cũng vậy, cái tấm lòng và cái lời ăn tiếng nói hay là cái lời hát xướng của chúng ta, Chúa đẹp lòng. Mà nếu mà Chúa ngứa nhức óc đó thì chúng ta cũng khổ lắm, Hội Thánh Chúa khổ lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa tiếng đàn ngày hôm nay rất là tốt, rất là êm dịu, không có cái nốt nào nó sai trong đó. Đồng thời, Chúa nói thiếu yêu thương nhau. Giăng đoạn 15 câu 12, 17 có 5 câu, nhưng mà tôi chỉ đọc câu 17. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau. Câu 12 thì nói, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Và Chúa nói trong sự thông công, trong sự con cái Chúa với nhau, phải yêu thương nhau, gìn giữ nhau, giống như Chúa Giêsu Christ yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi chết trên thập tự giá, phó cái thân Ngài cho con người tội lỗi của chúng ta, hầu cho ai tin Ngài thì được cứu. Và chúng ta là những người con cái Chúa phản ảnh Chúa Giêsu Christ. Người ta sẽ không thấy Chúa Giêsu Christ, nhưng người ta thấy cái hình ảnh, cái sự phản ảnh của Chúa Giêsu Christ. Và người ta phải thấy được cái tình yêu đó. Tôi cầu nguyện Chúa chiều hôm nay, một số quý ông bà anh chị em ra chợ Việt Hoa, người ta phải thấy được cái tình yêu của Chúa khi chúng ta ra bao phục âm. Và thứ bảy tới đây, khi mà 600-700 người đi qua cái cơ sở này, người ta phải thấy được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, hầu cho người ta tìm đến Ngài. Khi vui mừng rồi, và chúng ta phải hiểu cái sự tha thứ trọn vẹn của Chúa như thế nào, như thế nào. Lời của Chúa hứa, tôi chỉ đọc những cái chữ trong câu đậm mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài trong sự sáng, thì chúng ta giao thông với nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu Christ làm sạch mọi tội chúng ta. Rồi qua tới câu 9, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đây là lời của sứ đồ Giăng gửi cho hội thánh của Ngài. Cái sự tha thứ của Chúa là sự tha thứ trọn vẹn. Và quý ông bà anh chị em thấy những cái câu đầu nói về sự sáng và tối. Có bao nhiêu lần chúng ta bước vào trong cái phòng mà tối, hay là về nhà nửa đêm hay ban đêm đó, bước vào cái nhà thấy phòng tối thui, cái tay của chúng ta tự động đi tìm cái công tắc điện để bật lên. Tại sao chúng ta không đi vô trong cái phòng tối đó mà chúng ta phải tìm cái công tắc điện bật lên? Bởi vì cái sự tối tăm nó làm cho chúng ta sợ. Lái xe tối hôm qua, lái từ trên Dallas về Houston, đây có một cái đoạn đường tối thui, không có đèn đường, mà có mình xe tôi chạy thôi, nó tối. Cái tự nhiên, cái lòng nó cũng lo như thường, tối quá, mở banh mắt ra để không có đi lạc đường. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chạy một khúc rồi, cái tự nhiên mình thấy một đoàn xe chạy đằng trước mình, cái đèn theo gáy màu đỏ, mình an lòng lắm. Phía bên kia đi ngược lại, thấy một cái đoàn xe ánh sáng vàng, thấy yên lòng, bởi vì thấy được cái ánh sáng để mà cùng chạy. Quý ông bà anh chị em, một số quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, khi mà vượt biên năm nào đó, lúc mà đi ra ngoài biển khơi tối thui, không trăng không sao, nước biển cũng đen thui, không gian đen thui, lúc đó ngồi trên cái bon tàu ngó không thấy gì cả, ngó xuống cũng tối, ngó lên cũng tối, không trăng không sao, nhưng mà tự nhiên thấy cái ánh đèn, tự nhiên thấy an lòng. Và tự nhiên thấy cái hòn đảo có đèn tới đất liền đó, thấy có đèn lên, cái tự nhiên thấy an lòng. Trong đêm tối bao giờ chúng ta cũng lo lắng cả. Có biết bao nhiêu quý vị hay nói cái câu là ngày mai trời lại sáng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì cái sự sáng đó cho chúng ta cái sự hy vọng. Đi trong cái đường hầm mà tối thui, tự nhiên thấy, chờ phải thấy cái ánh sáng. Mà khi thấy được ánh sáng rồi, mình có sự hy vọng, mình có sự vui mừng. Mà trong cái ý nghĩa là như vậy. Thành ra cái mục đích sứ đồ Giăng gửi cho con cái Chúa, chúng ta cái mục tiêu chúng ta phải bước đi trong ánh sáng. Và Chúa chúng ta là ánh sáng, lời của Chúa là chân lý, là ánh sáng. Mà khi chúng ta đi trong ánh sáng của Chúa thì chúng ta sẽ không có sự lo sợ, chúng ta có sự vui mừng, mình có sự bình an. Cái câu số 7 nói, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng như chính mình Ngài trong sự sáng thì chúng ta giao thông với nhau, huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch hết mọi tội lỗi chúng ta. Nhưng mà khổ thấy con người của chúng ta, quý ông bà, anh chị em và tôi đó, mình có đặt mục tiêu năm 2017 này sẽ đi trong sự sáng, hay là một số người nói chuyện với tôi năm 2017 này em sẽ tập thể dục, ký sign up gì đó 24 hour fitness, còn khoảng chừng qua tới tháng thứ ba là fitness gì cũng đi hết, không ai tới tập hết, đóng tiền rồi nhưng mà không có thời giờ đi tập thôi. Nhưng mà cái lúc đầu mà New Year Resolution là ngày nào cũng đi tập hết. Và cái con người chúng ta có đặt mục tiêu, nhưng mà con người chúng ta là con người không có trọn vẹn. Thành ra không có trọn mục tiêu đi trong sự sáng. Nhưng mà lời của Chúa hứa rất là hay trong câu số 9. Chúa đang chờ đợi để tha thứ. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cái sự thông công với Chúa mà từ câu 1, câu 3 nói, quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta nói chuyện với Chúa, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta để cho chúng ta cái ánh sáng để biết rằng những cái sai trật chúng ta làm trong cái cuộc đời của mình như thế nào. Rồi mình mới cầu nguyện xưng tội với Chúa. Mà khi xưng tội với Chúa thì Ngài là đấng thành tín công bình tha tội chúng ta. Mà khi xưng tội rồi là không có làm nữa. Tại nếu mà xưng tội rồi cái ngày mai cái xưng tội tiếp đó, cùng một chuyện đó, thì không có được. Tức là vẫn tiếp tục cái trong tối tăm. Tại vì lời của Chúa nhắc nhở khi cái sự sáng đến thì cái bóng tối lui ra. Và cái tiến trình đó gọi là cái tiến trình thánh hóa. Suốt cuộc đời của chúng ta khi mà thông công với Chúa, Chúa tỏ ra những điều để chúng ta thay đổi, sửa đổi. Để một ngày nào đó khi chúng ta gặp Ngài thì cái thân thể trở nên sáng láng. Cái glorification, cái là được trở nên công nghĩa trước mặt Chúa trong cái ý nghĩa như vậy. Và quý ông bà anh chị em và tôi phải kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đều vấp hết, không ai trọn vẹn cả. Bởi vì lời của Chúa nói, người nào mà nói mình không có tội, đó là cái người đó nói dối. Đôi khi trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động, đôi khi không có để ý nữa. Chúng ta phải đi trong sự sáng để nhận thức được điều này. Cầu nguyện Chúa, xin Chúa tha tội. Phải kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa đó, thì lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm được sự tha thứ anh em mình trong Chúa. Tôi xin lặp lại, phải kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa mỗi ngày đó, thì mới kinh nghiệm được sự tha thứ anh em mình trong Chúa mỗi ngày. Cho đó mấy anh em trong Chúa, còn đồng thời trong gia đình còn tốt hơn nữa. Như vậy, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải thông công vui mừng, tha thứ trong Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Trong sự thông công chúng ta yêu Chúa bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Con người bất toàn, nhưng mà Chúa vẫn yêu. Và bởi vì chúng ta hiểu được Chúa yêu chúng ta trước, thành ra chúng ta mới thể yêu được anh chị em mình trong gia đình của Chúa, mới yêu thương nhau, để gìn giữ nhau, gìn giữ gia đình mình, gìn giữ hội thánh Chúa. Và đồng thời, khi mà đạt được điều đó rồi thì mới có thể thay đổi được cái cộng đồng của chúng ta. Tất cả những cái mục đích của hội thánh làm đều quy về những điều này. Tôn vinh đấng cứu rỗi, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mắt. Tôi xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi xin quý ông bà anh chị em cùng đọc với tôi cái câu Giăng đoạn 15 câu 11. Chúng ta sẽ đọc đầu tiên, đọc như đúc Kinh Thánh chép sao. Cái bản này là bản truyền thống. Kinh Thánh chép sao đọc y đúc vậy. Nhưng mà lần thứ hai đó, mà có cái chữ ngươi đó, để tên quý ông bà anh chị em vừa. Tên mình ha, chứ đừng có tên hàng xóm hay là tên người khác. Đó, tại vì lời của Chúa cho mình chứ không phải là cho người kia bên. Xin ta cùng nhau đọc. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Cái chữ ngươi đó thì để tên mình vào đó. Ta nói cùng Hồng Sơn những điều này, hầu cho sự vui mừng của ta trong Hồng Sơn và sự vui mừng của Hồng Sơn được trọn vẹn. Quý vị có đọc để tên mình vô đó chứ ha? Tôi xin cầu nguyện. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải có sự thông công trọn vẹn để chúng con được sự vui mừng trọn vẹn và chúng con hiểu được sự tha thứ trọn vẹn của Ngài. Con cầu nguyện rằng Chúa luôn luôn ở cùng con dân Chúa, ban cho con dân Chúa sự vui mừng, sự bình an chỉ có Chúa ban cho được mà thôi. Con cầu nguyện rằng mỗi con dân Chúa khi có sự thông công trọn vẹn với Chúa thì cái nguồn vui mừng trọn vẹn của Ngài, mỗi con con dân Chúa đều gắn liền với cái nguồn vui mừng trọn vẹn đó, để mỗi ngày trong cuộc sống là phước cho những người khác. Sau giờ này, mỗi chúng con sẽ có khúc bánh mì cầm tay để ăn. Nguyện Chúa ban ơn cho khúc bánh mì, cũng giống như ban ơn cho các chị em chuẩn bị khúc bánh mì này. Để khi chúng con nắm lấy khúc bánh mì, chúng con đi ra chợ Việt Hoa chia sẻ phúc âm. Một số con cái Chúa sẽ ở lại để chuẩn bị cho ngày thứ bảy sắp tới đây. Xin Chúa cùng ở cùng. Và lạy Chúa, khi chúng con đi như thế này, Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng con, đi trước chuẩn bị làm người cho chúng con, lấy đi những gai góc, những gì cản trở phúc âm đến gần Chúa, để chúng con có sự tự do mọi bề chia sẻ phúc âm. Chúa chọn những con người cho chúng con để chúng con làm điều này. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con dân Chúa và ngay cả các anh chị em đang chứng đạo tại chợ Việt Hoa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.